Vietnamese Hanoi Basic Course, Revised Lessons 69 to 100, 1982 edition, Lesson 98, Part 1, Vocabulary.
1. Bộ trưởng. Cuộc họp các bộ trưởng đã có nhiều kết quả tốt.
2. Bức điện. Họ đã nhận được bức điện đó rồi.
3. Củng cố. Ta phải củng cố hòa bình.
4. Diệt chủng. Chế độ Pol Pot ở Campuchia là một chế độ diệt chủng.
5. Duy trì. Họ muốn duy trì chế độ Cộng sản ở Việt Nam.
6. Đánh trả. Nhân dân đã dũng cảm đánh trả quân xâm lược.
7. Đồng tình. Họ đồng tình ủng hộ chống chiến tranh hạt nhân.
8. Hồi. Hồi đầu tháng trước đã có hội nghị các bộ trưởng.
9. Kêu gọi. Liên đoàn kêu gọi ủng hộ Tổ chức Thanh niên Thế giới.
10. Kịch liệt. Chúng tôi kịch liệt phản đối.
11. Lao động. Ngày Quốc tế Lao động.
12. Lo lắng. Họ lo lắng hoàn thành việc đó.
13. Meeting. Ủy ban tổ chức cuộc meeting lớn.
14. Nghị quyết. Hội nghị đã thông qua nghị quyết đó.
15. Ngoại giao. Nó làm việc ở Bộ Ngoại giao.
16. Phẫn nộ. Bức điện đã bày tỏ sự phẫn nộ.
17. Thay mặt. Thay mặt tất cả tôi xin cảm ơn ông.
18. Trọng thể. Cuộc meeting trọng thể đó đã tổ chức ở thủ đô.
19. Iceland.
20. Reykjavik.
21. ASEAN.
22. NATO. End of part 1. Lesson 98, part 2, reading selection.
Thế giới đoàn kết ủng hộ Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 8 tháng 5, Ban Thường vụ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới gửi điện bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ hoàn toàn của thanh niên thế giới đối với thanh niên và nhân dân ta đang dũng cảm đánh trả những cuộc tiến công xâm lược mới của Trung Quốc.
Bức điện viết: Ban Thường vụ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, thay mặt hàng triệu thanh niên thế giới, bày tỏ sự phẫn nộ và lo lắng sâu sắc trước việc quân đội Trung Quốc lại tiến hành những cuộc tiến công xâm lược chống Việt Nam, giết hại dân thường và phá hoại nhiều nhà cửa và tài sản của nhân dân.
Ngày 2 tháng 5, tại thủ đô Reykjavik, Iceland, Hội nghị hữu nghị Iceland-Việt Nam đã tổ chức meeting trọng thể ủng hộ Việt Nam. Cuộc meeting nhất trí thông qua nghị quyết lên án Trung Quốc, Mỹ và các lực lượng phản động quốc tế câu kết với nhau nhằm chống các nước Đông Dương.
Nghị quyết nêu rõ, chúng tôi kịch liệt lên án những hành động của Trung Quốc được Mỹ, các nước ASEAN, trước hết là Thái Lan và các nước trong khối NATO đồng tình, ủng hộ, chống nhân dân ba nước Đông Dương. Chúng tôi nghiêm khắc lên án việc bỏ phiếu duy trì chế độ diệt chủng Pol Pot tại Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những đề nghị được đưa ra tại hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ba nước Đông Dương hồi cuối tháng Giêng năm 1981 và đòi Trung Quốc và các nước ASEAN nghiêm chỉnh đáp ứng các đề nghị đó vì lợi ích giữa các nước liên quan, vì sự nghiệp hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á và trên thế giới. Nghị quyết kêu gọi chính phủ Iceland ủng hộ những đề nghị này nhằm góp phần củng cố hòa bình, an ninh ở Đông Dương và Đông Nam Á.
Trước đó, tại cuộc meeting lớn kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 ở Reykjavik, Tổ chức Mặt trận Đỏ Iceland đã đọc lời kêu gọi ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam, Lào và Campuchia chống âm mưu xâm lược, bành trướng, bá quyền nước lớn của Trung Quốc, được Mỹ và các nước tay sai ủng hộ.
End of reading selection part 2, lesson 98. Lesson 99. Part 1. Vocabulary.
1. Bao gồm. Vùng đó bao gồm nhiều quận.
2. Bí thư. Ông ấy là bí thư Đảng Cộng sản.
3. Chi phí. Mỹ phải chịu gánh nặng chi phí quân sự.
4. Chĩa. Chĩa súng thẳng vào nó.
5. Chính quyền. Chính quyền Reagan gặp nhiều khó khăn.
6. Cực kỳ. Tình hình cực kỳ nghiêm trọng.
7. Danh nghĩa. Dưới danh nghĩa giúp đỡ ông ấy đã ăn bớt tiền.
8. Dư luận. Theo dư luận Nhật Bản thì không nên bao giờ có chiến tranh hạt nhân cả.
Đề cập. Bản tuyên bố không đề cập sự có mặt của một đơn vị hạt nhân của Mỹ tại Nhật.
10. Gánh nặng. Đỡ gánh nặng cho ông ấy.
11. Hiệp định. Hiệp ước. Giữa Mỹ và Nhật có nhiều hiệp định.
12. Hội đàm. Họ đã hội đàm ở Paris.
13. Hợp nhất. Cái đó nhằm hợp nhất các nước tự do.
14. Mũi nhọn. Chiến lược của Mỹ chĩa mũi nhọn vào việc chống sự đe dọa của Liên Xô.
15. Nhượng bộ. Việc Nhật Bản nhượng bộ Mỹ trong cuộc chiến tranh xe hơi làm cho các hãng ô tô Nhật không bằng lòng.
16. Phụ thuộc. Chính sách ngoại giao của chính quyền Suzuki phụ thuộc quyền lợi Mỹ.
17. Thách thức. Công việc vừa xảy ra ở châu Âu và châu Á là những thách thức quốc tế đối với chính sách ngoại giao Mỹ.
18. Thủ tướng. Mỹ không có thủ tướng.
19. Toàn cầu. Đó là một chiến lược toàn cầu.
20. Vạch trần, vạch rõ. Họ đã vạch trần tính chất nguy hiểm của nó.
21. Trung Đông.
22. Ấn Độ Dương.
23. Châu Á.
24. Châu Phi.
25. Mỹ Latin.
End of part 1, lesson 99. Part 2, reading selection, lesson 99.
Mỹ và Nhật Bản tăng cường liên minh quân sự. Ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Suzuki đã rời Washington, kết thúc chuyến đi thăm một tuần ở Mỹ. Tại Washington, ông Suzuki đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Reagan và các viên chức cấp cao của Mỹ. Hai bên ra thông cáo chung nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tăng cường khả năng quân sự và chịu thêm gánh nặng tài chính chi phí cho quân đội Mỹ đóng ở Nhật Bản.
Ngày 9 tháng 5, đồng chí Fuwa Tetsudo, trưởng ban bí thư Đảng Cộng sản Nhật Bản, ra tuyên bố vạch trần tính chất nguy hiểm của cuộc họp cấp cao Nhật-Mỹ này. Tuyên bố viết, điều nghiêm trọng nhất trong thông cáo chung này là việc Thủ tướng Suzuki đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chiến lược toàn cầu cực kỳ hiếu chiến của Reagan dưới danh nghĩa tình hình đoàn kết của các nước Tây Phương. Đây chính là sự khẳng định chiến lược của Mỹ nhằm hợp nhất khối NATO và Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ, chĩa mũi nhọn không những vào việc chống cái gọi là sự đe dọa của Liên Xô, mà còn chống lại điều họ gọi là tất cả những thách thức quốc tế, bao gồm cả các phong trào giải phóng dân tộc ở Trung Đông, Ấn Độ Dương, ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin.
Sau khi tố cáo Washington và Tokyo tăng cường toàn diện liên minh quân sự Nhật-Mỹ dưới danh nghĩa Hiệp định An ninh giữa hai nước, bản tuyên bố vạch rõ cần phải lên án mạnh mẽ việc nhà cầm quyền Nhật Bản tăng cường lực lượng quân sự, chịu thêm gánh nặng tài chính cho việc quân đội Mỹ đóng ở Nhật Bản. Theo đòi hỏi của Mỹ, đi ngược lại dư luận của Nhật Bản và thế giới đòi phải giải trừ quân bị, bảo vệ hòa bình. Bản tuyên bố cũng vạch rõ việc Suzuki không đề cập sự có mặt của một đơn vị hạt nhân của Mỹ ở căn cứ Iwakuni, Nhật Bản, không phản đối vụ tàu ngầm hạt nhân Mỹ đâm chìm một tàu của Nhật, cũng như việc Nhật Bản nhượng bộ Mỹ trong cuộc chiến tranh xe hơi, phá hoại cơ sở độc lập của kinh tế Nhật Bản, cho thấy rõ chính sách ngoại giao của chính quyền Suzuki phụ thuộc và phục vụ quyền lợi Mỹ.
Thông tấn xã Việt Nam. End of reading selection, part 2, lesson 99. Lesson 100. Part 1, vocabulary.
1. Bài. Con bài. Mỹ chơi con bài Trung Quốc để chống Liên Xô. Ván bài. Chơi ván bài nguy hiểm.
2. Con cá sấu. Đừng rơi vào miệng cá sấu.
3. Cán cân. Ta phải duy trì cán cân giữa hai nước.
4. Cận thị. Nó là người cận thị. Họ cận thị đến mức sắp rơi xuống hố sâu mà không biết.
5. Chui. Chui đầu vào miệng con cá sấu.
6. Dấn mình. Cô ấy dấn mình vào chỗ nguy hiểm.
7. Dè chừng. Ta phải dè chừng chúng nó.
8. Đầu óc. Nó không có đầu óc gì cả. Đầu óc phê phán.
9. Đề cao. Ông Carter đề cao tình hữu nghị giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ đề cao ông ấy như một vị anh hùng.
10. Đối ngoại. Chính sách đối ngoại của Mỹ.
11. Đối phó với. Ta phải đối phó với tình hình. Mỹ đang chế bom Neutron để đối phó với sức mạnh quân sự của Liên Xô.
12. Đồng minh. Phải duy trì cán cân giữa Trung Quốc và các nước đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á.
13. Đuôi. Theo đuôi. Thái Lan hiện nay theo đuôi Bắc Kinh để chống ba nước Đông Dương.
14. Giám đốc. Ý kiến đó là của ông Ray Clay, nguyên giám đốc CIA.
15. Giáo sư. Ông ấy là giáo sư khoa an ninh quốc tế thuộc trường đại học Georgetown.
16. Hất cẳng. Họ là bạn, nhưng họ sẵn sàng hất cẳng nhau bất cứ lúc nào.
17. Hội thảo. Cuộc hội thảo rất có kết quả.
18. Khoa. Ông ấy là giáo sư khoa toán.
19. Lẫn nhau. Ta phải ủng hộ lẫn nhau.
20. Mù quáng. Tôi bảo họ không nên mù quáng dẫn mình vào chỗ nguy hiểm.
21. Ngu xuẩn. Điều ngu xuẩn là họ cứ dẫn mình vào chỗ nguy hiểm.
22. Phạm sai lầm. Nếu không nghe tôi, anh có thể phạm sai lầm lớn.
23. Phê phán. Phải có đầu óc phê phán.
24. Quá đáng. Chính quyền Carter đã đề cao quá đáng quan hệ Mỹ với Trung Quốc.
25. Răn đe. Dùng chiến lược răn đe để chống chủ nghĩa bành trướng Xô Viết.
26. Thân. Có thân không biết lo.
27. Thận trọng. Mỹ phải thận trọng, không nên giúp cho Trung Quốc một cách quá đáng.
28. Tiếp tay cho. Mỹ không nên tiếp tay cho khả năng quân sự của Trung Quốc tới mức có thể đe dọa an ninh các nước không cộng sản ở Đông Nam Á.
29. Tin tưởng. Mỹ đã sai lầm vì đã tin tưởng quá nhiều vào Trung Quốc.
30. Vũng lầy. Thái Lan vẫn mù quáng dẫn mình vào vũng lầy.
31. Xích gần. Carter muốn gây sức ép với Liên Xô bằng cách xích gần Trung Quốc.
32. Thái Bình Dương. Hiện nay Nhật Bản là một đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương. End of part 1, lesson 100. Part 2, reading selection, lesson 100.
Dư luận Mỹ phải dè chừng con bài Trung Quốc. Theo nguồn tin Mỹ USES tại cuộc hội thảo về vấn đề an ninh khu vực châu Á, Thái Bình Dương và chính sách đối ngoại của Mỹ tổ chức tại Washington, Edward Luwak, giáo sư khoa an ninh quốc tế thuộc trường đại học Georgetown nói, Mỹ phải thận trọng không nên tiếp tay cho khả năng quân sự của Trung Quốc tới mức có thể đe dọa an ninh các nước không cộng sản ở Đông Nam Á. Phải duy trì cán cân giữa Trung Quốc và các đồng minh của Mỹ ở khu vực này.
Theo ông Luwak, những năm gần đây, Mỹ đã sai lầm vì đã tin tưởng quá nhiều vào Trung Quốc, coi nó như một lực lượng răn đe để đối phó với sức mạnh quân sự của Liên Xô. Tính chất yếu kém về quân sự của Trung Quốc rất rõ ràng và chúng ta, Mỹ, đang ở vào một tình thế nguy hiểm. Nếu Mỹ bắt tay vào việc giúp Trung Quốc chống lại Liên Xô, thì Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lâu dài đối với các đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương.
Tán thành ý kiến của Luwak, giám đốc các công trình nghiên cứu chiến lược của trường đại học Georgetown, nguyên giám đốc CIA Ray Clark cho rằng một trong những sai lầm lớn có tính chất chiến lược dưới thời Carter là đã đề cao quá đáng quan hệ Mỹ với Trung Quốc. Carter muốn gây sức ép với Liên Xô bằng cách xích gần Trung Quốc, nhưng chơi ván bài này mà không có đầu óc phê phán thì có khi phạm sai lầm lớn. Vì những mục đích lâu dài của Trung Quốc và của Mỹ là khác nhau, chúng ta phải nhớ rằng hữu nghị với nhau không phải là lúc nào cũng có nghĩa là bạn với nhau.
Những ý kiến trên đây một lần nữa cho thấy âm mưu lợi dụng lẫn nhau và sẵn sàng hất cẳng nhau đằng sau cái gọi là tình hữu nghị Mỹ-Trung Quốc. Đây cũng là những tiếng nói trong giới vạch chính sách ở Mỹ vì quyền lợi chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Hoa Kỳ ở Đông Nam Á mà kêu gọi Washington phải dè chừng khi chơi con bài Trung Quốc. Điều ngu xuẩn là trong khi đó ở Đông Nam Á lại có những kẻ như giới cầm quyền Thái Lan hiện nay có thân không biết lo, vẫn mù quáng dẫn mình vào vũng lầy theo đuôi Bắc Kinh để chống nhân dân ba nước Đông Dương. Họ cận thị đến mức không thấy rằng chính mình đang chui đầu vào miệng con cá sấu chủ nghĩa bành trướng bá quyền Trung Quốc. End of part 2, reading selection, lesson 100, end of tape.